这领导是广大沟通，广大沟通，哪个人广大沟通，这个容忍沟通。我就把政治的这个这种领导是容忍嘛沟通嘛，敢容忍，敢来沟通嘛。这个沟通沟通，这很不以后，这个是领导沟通，整合这个人，这个什么的，本来不单。Tức là cái người nào mà phát được cái nguyện rộng lớn này đó, vô thượng này, nó thì được kêu đại Bồ Tát, chứ không bắt buộc phải giống như là Quan Thế Âm bổ hiện tôi là Bồ Tát. Thấy không? Đại là cái tâm quảng đại, chứ chưa phải là cái hành nghiệp quảng đại. Bậc đại Bồ Tát sau khi phát tâm, tất cả nghiệp lành của thân khẩu ý đều hồi hướng, đều nguyện về chúng sinh, hồi hướng về chúng sinh, nguyện về chúng sinh. Nguyện trong tương lai được thành Phật. Khi mà mình được thành Phật đó, nguyện trong tương lai khi mà mình được thành Phật thì tất cả chúng sinh cũng được thành Phật. Và cái đề pháp cái nguyện này thì cái đạo Phật đại của ta. Thì nếu mà vị cao quảng sát quý vị, quý vị đã có pháp nguyện này chưa? Nếu mà chưa thì cố gắng tập một pháp, pháp được cái tâm chân thành của mình. Khác mình chỉ mình khác cái gì chứ không phải là người ta nói thì mình gặp lại, không thể bắt mình đâu, con về đây mình không tụng cái quyền này con, mình tụng mình nói gì là khác, không phải vậy. Khi mình thành Phật các chúng sinh cũng được thành Phật, mình được như vậy. Bậc đại Bồ Tát thường gần gũi chư Phật thanh tâm chư giác cùng những bậc thiện tri thức ngoài chư Phật ra, hay là trong đó con rồi chư đại Bồ Tát rồi còn ra công hạnh mình lớn thì là mình không có ngại ngùng gì thân cận các ngài thân tâm chuyên giác. Bây giờ thì mình chưa, thì mình phải thân gần mình nói vậy, là không phải là mình kỳ thị, không phải là mình phân biệt, không phải là mình tới đâu mình có thương họ, mà mình sợ rằng mình ở gần họ mình bị người ta họ dẫn vào đi và không được tự lợi. Thế là lâu ngày cái gì mình mới hơn cái vị thầy tiểu thừa đó bọc sẽ đức hạnh hay quá, có vẻ ấy không, trong khi nhắm thiện tại thừa không thấy giỡn quá. Ví dụ vậy, cái mình phát tâm theo thầy tiểu thừa quên mất cái thành người của mình đi, thành ra không. Nếu mà ai nghe cái kinh của thầy Nhất Chân thì nó là cái quyển cái đó cũng là cái băng đó, cái tại gia một tán tu như thế nào đối với các bậc tiểu thừa kính, kính thường thường thế gian là thường thường mình kính trọng ai mình theo người đó, nhưng mà đối với những bậc tiểu thừa mình kính, nhưng mà viễn chi kính gì viễn chi rất là kính, cúng dường cung kính tán thán đức hạnh của họ, nhưng mà không theo, không theo học. Nhưng mà những như những cái hạnh mà mình có học được mình học, nhưng mà mình không theo cái chiến lược của họ, tức là đi vọng được tự lợi. Là người tiểu thừa đại thừa là tiểu là những cái phát nguyện ra khỏi sinh tử luân hồi nhập niết bàn, vô đó đóng cửa lại những sự tịch diệt, tịch diệt tan nát trong đó, thấy không, mà không có mở cửa ra để được xuất sinh nữa, được tiểu, thấy không. Mình đã hiểu, mình tu, mình hiểu từ từ mình hiểu cái tại sao mình đi con đường đại thừa. Thì bây giờ đó, 50 năm trước, từ 20 năm trước, mấy năm trước thì bên này còn là lo, lúc đó là Phật giáo tiểu thừa Thế Lan là một biến điện truyền qua Đài Loan thì ảnh hưởng rất là mạnh, là nhiều nhiều người từ trước kia theo đại thừa di chuyển thành tu tiểu thừa hết. Thì ông tôi chỉ biết tại sao tôi không học Bồ Tát, tại sao tôi không muốn thành quan tâm thì có lý do cho họ, nghe không. Thì tôi cần cái tâm trí đại thừa mình không vững mà không hiểu mình đi đại thừa cái gì mà mình dễ bị ra quân lạc. Còn dở hơn nữa là mình bị ngoại đạo, ví dụ mình đi ngoại đạo, đạo này đạo kia hả, hoặc là ví dụ như mấy ông thầy mùa thì trốn dễ mình dễ đó, nó cầm cái khóa nhỏ hay là vô dỗ cái lưng ngày mai sức khỏe khỏe ru, ví dụ như vậy. Đôi khi tránh và đôi khi là tà không chừng, cho nên rất là cẩn thận nhau. Nên mình vừa dùng ly là cái gì đó là không phải là tránh, mình cố gắng mình trì cũng sẽ kịp giữ để mình đề phòng những cái lực lượng tà tà lực nó không nhập. Bây giờ các chư đại Bồ Tát này không, ngoài cái việc mà gần gũi chư Phật chỉ như là nó bao gồm chư đại Bồ Tát ở đây còn không thân được nó thì thân văn duyên giác cái nhãn sợ nữa, bởi vì trí niệm nó cảm ứng rồi, bây giờ cái đường thân văn duyên giác cũng không có bị đấm, không có bị đấm nhiễm, không bị ảnh hưởng của thằng nào cái ngày thân động cái gì học hỏi ta có gì hay là mình học phải không, nên đức Khổng Tử nó nói tam nhân hành tất hữu ngã sự yên, tức là ba người trong ba người đi đó, tức là bình giờ hai người nó đi đó, trong đó chắc chắn là có một người là có thể làm thầy được, tức là có những điều mà chưa biết mà có thể từ đó tam nhân hành tức là ba người đi tất hữu tức là nhất định có ngã sư đó, ngã sư tức là thầy của mình, yên tức là cái thầy cái tiến điện cùng những bậc thiện tri thức ngoài những ngày thanh tâm như thế này, tất cả những cái người thiện trên thế gian này mà họ có những đạo lý mà mình có thể học được mình sao cũng vừa mà cũng vừa họ cung kính thưa hỏi Phật pháp thông sâu thọ trì thông sâu, sau khi thưa hỏi Phật pháp mà Phật pháp không học Phật pháp tầm thường mà Phật pháp thông sâu nữa, để sau đó mình thọ trì không sao cả, rất là tinh tế thì bắt đầu nhớ cái câu pháp nguyện này, nếu mà giả sử mà cái câu pháp nguyện này mà hay thì nếu người ta cũng tin rồi thì mẫu tố cũng đúng cái từ như này à, thì là người ta thấy phát nguyện rằng à, hai chấm con nay gần gũi chư Phật thân văn duyên giác và mạng lâm tha thọ vô lượng khổ não dữ dội nhưng quyết không nói chuyện đạo bồ đề một việc đi tha thọ vô lượng khổ não dữ dội, nhiều khi mình một cái khổ não mà chưa dữ dội một cái thôi mà người ta chuyển rồi, thú chi là khổ não dữ dội, một cái khổ não dữ dội mà không những một cái khổ não dữ dội mà là vô lượng khổ não dữ dội nhưng quyết không thoái chuyển đạo bồ đề, đây là cái lập trình đóng chắc, đóng chắc vào đạo bồ đề, bất cứ lý do nào cũng không có sợ hãi với ai. Chúng sinh nếu dùng lời độc ác đứng đất hứng độc chửi rủa quỷ nhục con, nguyện con nhờ nhân duyên này tăng trưởng tâm từ bi không sinh những ác. Chúng sinh tức là một chúng sinh vô cớ vô lý tự nhiên đứng dùng lòng độc ác đánh độc chửi rủa quỷ nhục mà con không thấy chuyện của đề mà con còn nguyện nhờ cái nhân duyên này tăng trưởng tâm từ bi đối với người đó, đối với chúng sinh là không khởi được một cùng khác nào, chúng sinh vô cớ làm điều đó mình còn không giận, mình còn nghĩ là những gì mình tăng trưởng tâm từ bi cũng sự niệm ác cũng chỉ làm thầy mình chửi mình rầy mình câu đã khởi tâm niệm ác, khởi niệm ác rồi đã khởi khởi chuyển bồ đề thì đâu có phải là Phật mà Phật đâu, nhưng suy nghĩ mình học mình thấy suy ngẫm mới được, mình suy ngẫm để mình đạo lý thâm sâu chứ không phải đọc xong một cái gì nhà quên hết rồi ai nói một câu cái là bắt đầu nó là bỏ vô trong tâm những cái hút mắt nó là bắt đầu nghe không, cái chướng ngại ha, cho nên đấy là những cái lời nguyện của những cái vị lễ Bồ Tát, cho nên những cái là cái gương em học thì không thể đọc để thầy ôn cho thầy cũng cố gắng thì nhớ như điều này, nguyện con đời sau bất cứ chỗ nào đều không thọ tội nghiệp nữa, từ một trong cái người á, nhưng mà cái đó không bắt buộc, bởi vì tùy cái bò gái, tùy cái nhân duyên để mình độ sinh. Giả sử như nói vậy thì tại sao Đức Quan Thế Âm Bồ Tát họ thân nữ? Là bởi vì khi họ thân nữ tức là ít chúng sinh thì ngài họ thân nữ, nhưng mà đây á thì trên đại cương bởi vì cái đời đó là đời người nữ bị coi thường. Cách đây 2500 năm trong cái thời đại Ấn Độ, vì cái giá trị địa vị của người nữ không có chút giá trị nào, muốn làm một cái gì đó là phải thân người nam, thì nó đây người không là người nữ, nhưng giả sử cái thân người nữ mà có thể làm được việc thì không như thế người khác không có, bởi vì nên đừng có trách gì đây, đừng có trách gì đây là không, còn nó chướng ngại, đây là cái nguyên tắc không cân, cái không cân không không có căn, không có năm căn, hoặc là có những căn, hoặc là hai căn một người có hai cái năm, hoặc vừa năm căn rồi vừa bốn căn, hoặc là cái người nam người nữ mà có là năm có năm căn, hoặc là thân giống người nam mà là có nữ căn, những cái gì lạ như vậy, hoặc nửa tháng là người nam, nửa tháng là người nữ, hoặc là thấy người nam đó, thấy đối tượng là người nam đó, thì là người nữ, mà thấy đối tượng là người nữ thì là người nam. Sau đó là những người đó họ thì những người như vậy không được xuất gia, những người đó không phải tâm tính xuất gia, hoặc làm thân nô đề, tức là bởi vì hai nhà sao nhập đi người ta sai xử mà không được tự tại, bởi địa vị mà mình cứ lời nói của mình, hành động của mình mà không được ai kính trọng, không? Như vậy mình không đủ chúng sinh được. Nhưng mà thưa giác là nếu mà trường hợp mà đôi khi trường hợp nhiều trường hợp của khác thì địa vị mà không đủ tiền một cái người nào đó để mà độ người đó, độ chủ mình. Thành ra đây là cái vấn đề là rất là tế nhị. Nếu như mà cái nguyên tắc thì nó như vậy, nhưng mà khi mà bật chi tiết này và ở trình độ này thì nó mình nghĩ như vậy, nhưng mà đến trình độ cao hơn thì cái nguyện này khác. Thành ra cái nguyện đó khi độ chúng sinh nó uyển chuyển chứ nó không phải là cứng nhắc. Đây là mình nói mình không cứ bởi vì cho nên mình nếu mình cứ nói a một cộng một là hai là mình có đi cùng tác đạo được. Đôi khi một cộng một là hai mà đôi khi một cộng một là ba. Không phải là mình điên đảo, nhưng mà tùy cơ mình biết với chuyện cái lập cái lực phương tiện chuyện xảo, chỉ như là trình độ mình chưa có, nhưng mà các vị Tát họ có đủ năng lực để làm điều đó. Lại nguyện thân con được sức lực tự đại để lĩnh đạo kẻ khác, mà không để họ cho họ sai xử con. Sức lực tự đại để lĩnh đạo kẻ khác, không để họ sai sử con, phải không? Dĩ nhiên đây không phải là vì mình muốn đổi chúng sanh, mà không phải riêng ta là địa vị lãnh đạo. Tại sao quý vị tôi xin, tại sao quý vị phải tu phước vì cái năng lực lớn thì mới làm được việc. Còn ví dụ quý vị trời sau mình, ví dụ mình nói ồ đạo mình chú trọng trí tuệ, đạo mình đâu phước, ví dụ vậy. Vì trí tuệ chưa đủ đời sau, ví dụ sinh nào sinh hay là sinh nào đổ đời hả? Tôi muốn đổi, muốn sinh đổi sao? Muốn đi bố thí không có tiền, nói lời không ai nghe, thì lúc đó mình đâu cầu sinh được đâu. Thành ra vấn đề tu phước không thể nào không xa đản. Cũng như nói là ví dụ như nói mình cái thân này mình không tốt tịnh, cần quan tâm, mình không có cần cái tu đời sau trang nghiêm chi, không phải vậy. Chính là cần cái tu trang nghiêm, không phải mình trang nghiêm mình làm cái gì, nhưng mà trang nghiêm đạo một phụng hộ. Thí dụ như giờ thầy đi răng hô không, hay là súng méo hay là mắt lé này, rồi như vậy ngồi đây cái gì cảm thấy tự nhiên khởi tâm động niệm, rồi ví dụ nói là nói nha, lé biết gì nói. Ví dụ vậy bởi chúng sinh nó vậy đó. Chúng sinh nó thấy người khác mà có một cái khuyết tật nào là họ khởi một cái tâm liền, khởi tâm động niệm liền, mà khi đã khởi tâm động niệm nó chướng ngại cái sẵn như thế. Thì nên người đó phải trang nghiêm, phải gì nào không? Bước vô cái tự nhiên mình cảm thấy mình thấy có nhiều người mà họ mình thấy họ có tự nhiên mình chấp tay, mình muốn chấp tay xá liền. Mà tự nhiên là sao? Phước lực của họ chưa cảm. Bởi vì trước đời trước họ tu nhiều phước đó. Còn thấy nhiều người bước ra cái tự nhiên tự nhiên mình thấy kỳ cục. Thành ra mình góp lực vậy nó quan trọng ghê lắm. Thành ra tại sao mình cứ kính trọng người khác, người ta kính trọng mình, cái là rất là quan trọng. Thành ra đừng có nghĩ, đừng có ý thế lực hay đừng có ý gì mình cũng mà thường thường mình thấy vậy á, một chút vinh quang nó là muôn ngàn kiếm, nó mù mờ khổ đau. Thành ra mỗi người đi trên cái cuộc đời mình một cái bước chân là một cái sự cẩn trọng. Bởi vì mình nói cái nghiệp lực bất cả tương niệm. Có những người tướng xấu xí mà tự nhiên mình thấy mình kính trọng kỳ cục, nó có những cái không hiểu được, không? Tại sao mình cố gắng mình, đây là những nguyện cần thiết để mình làm một sự nguyện thân con không bị tàn khuyết. Mình cảm thấy cái này quan trọng. Tức là đây là một trong các bát này, phải không? Công này không, lọng này không, điếc này không, đùi này không, què này không, thì mình sức môi này không. À, hay là cái gì méo miệng ra cái gì cái đó mình em mất rồi nguy hiểm, có rồi rất là khó rồi chúng sinh kho xa điều đạo ác, cái đạo rất là quan trọng, Thì bởi vậy nên mình nói trong cái câu ông Đoàn cũng nói, học thầy không tày học bạn, đúng không? Không tày là không bạn, phải không? Không như là học bạn. Thành ra nếu mình ở gần bạn ác, nó nguy hiểm dù cũng thầy dễ mình nghe ngột, má mình không cho mẹ mình dễ mình nghe mỏ, nhưng mà không bạn ác thì có mình nghe người. Mà hay là nhiều người họ bị lầm đi trở thành xấu là bởi vì họ gặp bạn ác. Không sinh vào nước dữ. Nước dữ này sao? Không phải là nước dữ là muốn sao giống sao? Đúng ai đắt như vậy. Đừng không vô cớ cứ cho nổ bom chết. Dân làm khi đời ác độc biết nó làm cái trò gì. Tự nhiên vô chợ cũng nổ. Nổ mà vô đến cái xóm xuống lao động mà dân nghèo cũng cho chỗ nổ đạn chết người ta vô lý thì để chỉ nó khủng bố từ cái quần chúng không làm cho mọi người xôn xao ở không yên. Bởi vì nên cái đó những cái nước dữ, cái người xung quanh toàn những người không có nghĩ đến cái chuyện liền tiền và đằng sau những cái người mà những cái dữ này có nghĩa là ác kiến, tức là tự nhiên cái chỗ dân tình cái thần kiếm, có nhiều thần kiếm rồi đầu óc hẹp hòi cú bộ lạc giả mang, bộ lạc giả mang phải không, chắc là không có văn hóa. Rồi nào những đời sau chỗ đến chỗ nào mà có văn hóa, mà có văn hóa thì phải là cần phải văn minh kỹ thuật cao siêu phải vậy, mà có Phật pháp mà thường sinh vào dòng họ cao sang thấy không, dung nhan tuấn tú nè, thầy đâu có nói dối đâu. À, tuấn tú đâu phải là đàn ông đàn bà, đàn ông mới tuấn tú, đàn bà cũng tuấn tú vậy. Đàn ông thì tuấn, đàn bà thì tú, phải không? Tú là tú đẹp, tú mình là xuất sắc vượt hơn, nhưng mà nó tú tài, không tú là cái tài người tài giỏi vượt hơn người khác, tú tài, dung nhan tuấn tú. Thành ra mình huấn luyện đi chứ đâu phải mình nói là phải đâu cần sắc đẹp đâu, có sắc đẹp cần thiết chứ, chồng họ phải cao sang nữa. Đó, không phải là mình mong hưởng thụ, không phải vậy. Không phải mình mong có muốn có dù khó mình hưởng thụ mình ăn cho lắm phải. Mà đấy mình có lực lượng mình làm thật sự. Mình làm nhiều việc. Mình bố thí cũng được. Mình giúp người khác cũng được. Của báo tự tại. Thì phải thuộc từ cuối mình. Dùm họ cao sang. Tại sao được dùm họ cao sang? Nói như mình nghe luôn vào tại làm cái nhân nào một con này mà được dùm họ cao sang. Tại sao được dân cao sang? Có phải cao sang mà do kính trọng người khác. Kính trọng, tự nhiên kính cao sang muốn là kính trọng lên mình. Còn cái đặc tướng của báo tự tại là do bố thí. Còn dung nhan tuấn tú làm sao? Nó do gì? Sao? Kinh vào báo nhân quả đâu có gì khác nhân quả đọc chưa? Tại sao được dung nhan tuấn tú? Thường hay khén người khác. Thường khén người khác, à, khén người khác. Nói cái người nói nghe không lời toàn ăn lời khen không sùng hết, khen qua không lời. Thì mình nghĩ mình là người ta sẽ được dùng nhà tuấn tú. Nhưng mà khen thật ta thì đừng khen. Đã mình nghĩ là có gì đãi bô thì không tha. Khen tinh lượng đầu môi sức lưỡi mà trong bụng là chê cái người ta bắt khác. Cái đó là xấu xí á. Bởi vì là trông bí. Trông bí. Rồi là mình được cái lời khen nó khác thì trông bí nha. Ôi chị đẹp, chị hay đó, chị nói giỏi. Vô chết. Còn không mình tại vì cái năng sinh nói đó, mình tu học Phật pháp mình phải thành thật. Như Đức Giang Hồ được đồng tử, đồng tử mà đứa nít, nhưng mà tính cái cá tính cái chân tính cái bổn tính giống như đứa nít thật à. Nói lời nào cũng thành thật. Còn mình người lớn bắt đầu sao? Là rồi là chải vô bắt đầu nói môi miếng bắt đầu nói giả dối bắt đầu nói vậy nhưng nghĩ khác ví dụ vậy. Mà mặt bị cười nhưng mà bụng vô đông. Cái là học ở đầu, cái đó không tốt. Thì tại sao nói là đừng có cần đừng mà ác. Nguyện được tâm ý hiền hòa. Hiền hòa, tự tại. Tự tại sao mà bị mất, họ bị muốn mất thế nào. Cương nghị. Cương nghị là khi mà nhất đã muốn làm việc gì thì nhất định là bị có. Dũng mãnh rất là tinh tiến, dù gặp bất cứ khó khăn nào cũng không sờ, không dừng bước, không sờ lòng. Trong đường, nên là Dũng bảo đó, đường đi không có, đường năm không cắt núi năm. Mà có thì là người ngại núi A-xong, thì nghĩ nó biết là không đúng. khi mình cái đó mình chứng ngại, tự nhiên mình thấy một công việc mình thấy cảm thấy khó quá, tự nhiên không muốn làm, đó là tự nhiên mình chứng ngại. Còn khi mình nhất tâm mình làm trước sau thì thành công, không chí là lên, không? Nếu nói ra điều gì người nghe đều vui nhận, cái này làm cái nhân gì để mà mình nói ra điều gì người ta đều vui nhận? Không phải, lắng nghe người khác. Thường thường là nói dễ vậy chứ mình dễ, mình không có bị, mình không có cái cá tính, mình không có đủ kiên nhẫn. Thường thường mình không lắng nghe người ta, mà mình muốn người ta lắng nghe mình. Thành ra người ta chưa nói thì chưa hết thì mình chụp rồi. Người ta chưa nói thì là mình đã chụp vô mình nói của mình trước. Là bây giờ mình sợ, mình thấy một mình quan trọng hơn mà. Mình đâu có đủ cái kiên nhẫn để mình nghe người ta. Mình phải cho ý kiến mình trước đã. Còn cái ý kiến của cái cô là như thế nào, đúng hay sai, mình có thấy mình chưa đúng trước rồi. Thành ra nói vậy chứ cái những cái này thì mình có phải học một ngày một đêm học được. Đây là cái công việc lâu dài. Nguyện xa lìa các chướng ngại, không còn phóng dật, lìa bỏ tất cả nghiệp ác của thân khẩu ý, xa lìa các chướng ngại. Chướng ngại nào đây? Các chướng ngại này là từ tâm đến thân mình, thấy không? Ví dụ như mình muốn làm việc gì đó, mình khởi lên tâm mình không dám làm, tức là chướng ngại về tâm. Thì mình không đủ năng lực để mình làm, chứng hại về thân, không còn phóng dật, buông luôn, lìa bỏ tất cả nghiệp ác của thân khẩu ý, nghiệp ác của thân, nghiệp ác của khẩu, nghiệp ác của ý, những từ đó từ từ ha. Nghiệp ác của thân là chỗ có cái gì? Nghiệp ác của thân mấy nghiệp? Có 10 ác nghiệp đó, học sinh hạ, học sinh hạ. Dâm sát đạo, bao giờ về thân, còn khẩu có mấy? Khẩu có bốn, nói dối là bọn nữ là gì nữa, nói thật là lưỡi thiệt rồi nói hai chiều là gì nữa, ác khẩu là gì nữa, ỷ ngữ, ỷ tức là phải ỷ lại, mà ỷ này là ỷ là những thứ ỷ tứ cầu, là theo vợ, theo thêm vợ bớt, vợ thêm ra, nói lời nói này nhìn cho là nói là gì? Không ít lợi, không cái này nghĩa là dư, không có là dư, ý là bốn cái là khổ. Một lời nói dối là nói đứng hai chiều, không muốn lên đến đây thì nói con xấu bên kia, đến bên kia nói xấu bên đây, những người đó sau này gia quyến bất hòa, rồi sau không ai tin mình hết. Đó là vậy, còn đây nhiều người mình nói tin, không biết còn ai mình, hay là có nhiều người quen mình nói mình không tin. Ác khẩu. Rồi cái ý của mấy có mấy nghiệp. Dễ mình ký, dễ mà, nó đọc hoài. Rồi rồi nhớ là thân tam, khẩu tứ, ý ma ý tam, tham sân si, trời dễ. Ý có ba cái là tham sân si chứ gì nữa, không có gì tha hơn, không có cái ý của mình, không có gì ngoài tham sân si. Không thân, không tham thì sẽ sân, mà không sân thì sẽ si. Còn hai cái phối hợp một lúc. Nhưng mà tham với sân, hai cái đó không đi một lúc. Khi mình tham mình không sân, còn khi mình sân mình không tham. Giả sử mình tham là khi mình sân nó hết rồi thì mình khởi thân tham thôi, chứ còn hai con tham thì con sân không đi một lúc. Nhưng mà con si thì định chung. Con si nó định chung với con sân, và con si nó cũng với con tham. Thì là khi mình tham, mình sân đó, ta từ từ mình si. Bởi vì mình si mình mới tham sân, đúng không? Nếu mình cảm mình mà không si thì mình không được tham, tham không được sân, tham sân si. Dẫn tới sở tạo giá nghiệp đó, đều cho vô kỹ tham sân si. Nói vậy chứ mình nói là mình, còn nào mình muốn vợ mình đâu muốn vợ chứ mình có làm nó có ăn nhầm nó là mình có gặp cách nào nó cũng nằm đó. Từ khi mình dùng những cái phương pháp thiền định, mình dùng những cái sự quán sát mình, trí tuệ tất nhiên đoạn nó là cái cột. Bây giờ thì ra là bây giờ ra là việc thì nhân hay là nói những lời từ án nói chút nào nói như hồi cái bắt đầu cái trong cái chuyện khác bắt đầu là sao sao như vậy bắt đầu cũng nói lời khác mới khen ta trước rồi không và cô sao cũng chê tầm vô thường mình nguyện vì tất cả những ác của thân khẩu ý thường vì chúng sinh mà lọt tất cả là tất. Đây là cái câu quan trọng, hay là cái gạch gạch tiếp hai gạch dưới hai lần, gạch dưới nhưng gạch trên là sao cái khả năng gạch tiếp gạch dưới hai lần không? Thường vì chúng sinh mà lọt tất cả sự lợi ích. Nhưng mà mình nên nhớ nha, cái này đó mình từ nhiều khi mình hiểu mình cũng biết mình tưởng mình làm vì chúng sinh. Ví dụ bây giờ đây thầy nói một trường hợp nhìn cái từ thiện mình tưởng mình về chúng sinh chưa chắc vì ai vì mình, khi mình làm vì mình, mình có tưởng mình yêu thương phải không, nhưng mà thật sự mình làm vì mình đã tư tưởng mình làm vì những cái gì nó tốt là mình làm chúng sinh chưa sắc, bởi vì tâm mình có tạm ngã là mình nhất vì mình trước. Thành ra cái này nói câu trên đây chứ mà không dễ làm vì chúng sinh cái. Nhưng mà không sao, dù mình làm gì mình nếu mà cứ làm đó cho chúng sinh trước chứ không phải nói gì tiếp tục như vậy tôi không làm cho chúng sinh chứ nó không nên. Ngày mai tôi đóng cửa tôi ở nhà tôi không đi làm công chuyện từ cái chuyện cái không tốt, dù là mình cái động cơ là vì mình, nhưng mà vì nếu mình giúp ở chúng sinh lợi ích cái đó không nên. Thật sự dù mình nói mình là thành Phật độ chúng sinh thì đầu tiên là mình dán thì mình không muốn thành Phật, thấy không? Nhưng mà muốn thành Phật đầu điều tiên quyết, điều kiện tiên quyết là phải đầu chúng sinh, là phải làm chúng sinh, không có độ chúng sinh không thành Phật được, thành A La Hán được, thành Bích Như Phật được, nhưng mà không thành Phật được. Bây giờ quý vị có một thiền định, quý vị có quán sát không sâu, quý vị không thành Phật được nếu quý vị không được chúng sinh. Bây giờ đại thừa khác tôi thừa tôi đó thôi. Thành ra mấy người đó vô tu vô của tu thiền tôi thành Phật. Thầy biết cái đó là có thể là thích gì Phật thì có. Nhưng mà nói nếu mà thiền nguyện như vậy, ví dụ như tôi tu là tôi có thiền định, năng lực để tôi không bị cuộc đời dao động, tôi bước ra cái mặt Phật sự, tôi độ chúng sinh, thì cái đó nó khác. Tôi còn nó khác. Thấy không? Còn nó mà ọt để tôi thiền, nó là ngồi tôi vô thông sâu cùng cấp, tôi xa lánh chúng sinh, tôi nhất định tôi thiền định, tôi thành Phật, cái đó tôi cần thiền. Cái đó tôi biết và xét là tôi có nguyện con vì muốn lợi ích chúng sinh, vì muốn lợi ích chúng sinh cho nên hạ chấm không tham tiếc thân mệnh, vì lợi ích chúng sinh nên không tham tiếc thân mệnh. Cái đó là quan trọng, dĩ nhiên là mình nguyện vậy thôi chứ dĩ nhiên bây giờ mình vẫn còn muốn rất là tham tiếc thân mệnh. Thật sự là gì? Mình rất là tham thiết thân mệnh, đúng không? Tham không? Ai nói là mình không tham thiết thân mệnh mình đâu? Giờ đây lên đây anh chút xíu thì được, đóng rất là tham. Thật sự bây giờ hiện giờ thật sự cái mình luôn làm tất cả những công hạnh của mình đều ở trong bản ngã. Mình tham đến tận cái điều kiện của bản ngã mình. Nhưng mà cái này mình nguyện là cái mình cầm cái nhân từ từ là sau chấm phần như cái này đó tuy là mình không làm được liền nhưng mà mình trồng cho cái tâm của mình những cái chuẩn bị những từ sau có nhiều gì nó sẽ trở lại thành từ từ, nó chứ phải một ngày một đêm mà làm được. Thành ra không sao, khi làm lợi cho chúng sinh không cầu sự trả ơn, cái này quan trọng mà hay thấy một phần lớn là nào cũng được, cái này rất là quan trọng. Bởi vậy nên là thí dụ điển hình, thí dụ mình làm cái gì cho người ta, bởi vì người ta làm những dưng như không mà không nghe cảm ơn thì mình thấy khó chịu chứ sao mình mất lịch sự, ta làm như vậy mà phải không biết cảm ơn một câu riết là mất lịch sự, sao người thiếu giáo dục. Thí dụ vậy, mặc dù ngoài mồm ngoài miệng chẳng nói nhưng mà trong tâm bất bình, họ ít nào cũng nói cảm ơn chị, cảm ơn thầy, cảm ơn cô thì mình cảm thấy nát bụng một chút. Cái tâm mình vẫn còn cái nguyện quan trọng. Thành ra khi mình làm đỡ chúng sinh đó, mình phải làm xong mình nguyện cái này, mình không cầu sự trả ơn, một cách rất là chân thật. Một ngày nào đó mình không có nghe câu trả lời, nó mà không dừng người ta cũng không trả nước mặt, mình vẫn thấy bình thường, nó là được. Nguyện thường hay thọ tỳ 12 phần giáo, 12 phần giáo, cái này nó hoài, 12 phần giáo, tôi kia là nó 12 bộ kinh. Nhưng 12 bộ kinh thì ta tưởng có 12 bộ thôi nha. Nào, 12 bộ, 12 bộ, 12 phần giáo tức là chia làm kinh điển của Đức Phật được chia làm 12 loại khác nhau. Ví dụ như thương dược của mình này, kinh này này, cái là trường hà, thể tại cái là trường hà, cái là giang xuôi. Rồi trùng tụng đó là sau khi mà Đức, ví dụ như Đức Tổng sư mình á, sau khi nói một đoạn kinh xong rồi nó trường hà xong, giang xuôi xong đó, bắt đầu có một bài kệ lặp lại. Ví dụ như kinh của môn á, sau khi nói một Thế Tôn diệu tướng cụ ngã kiêu trùng ứng bỉ và tử hạ nhân viên nhân viên, cái đó là trùng tụng, tức là lặp lại những cái đã nói mình sẽ bằng kệ. Rồi còn cái ví dụ như vị trần hữu hay là bổn sinh hay bổn sự, bổn sinh là Đức Phật nói về tiền kiếp của ngài, ở đời trước ngài ở cái nước đó là nằm thân cung cấp, ở đời ngài gặp con bề bạc đặt ra là con chó con heo vậy, ví dụ thì hay là đời trước ngày dưới bà cha Du Đà La ở kết miệng ở đâu, ví dụ vậy, thì đó là bổn sinh của ngài. Còn bổn sự là sao, là Đức Phật nói gì cái quá khứ của các đệ tử thôi. Ở bộ Kiền Liên hồi xưa cái đời nào đó là một thương gia, hay là Xá Lợi Pháp hồi xưa là một ông thợ thợ tiện đó hả, thì đó là bổn sự, nghe không, luận nghĩ, nghe không. Xin Đức cho đọc lại tất cả tổng cộng có 12 cái thể tạng khác nhau, thì là 12 thì dám chứ không phải 12 bộ kinh. Mà năm đại sau ở trong cái tiếng Hán là 12 bộ kinh, mà người thầy cũng dùng 12 bộ kinh, nhưng mà mình biết là 12 thần giáo để cho nó thân biệt, để mình có hiểu đông là 12 bộ kinh. Tức là người này họ đầy tất cả kinh điển của Phật Pháp, của Phật giáo. Thường hay, tức là thường thường họ đầy 12 thần giáo. Thành ra mỗi ngày, ví dụ người tụng kinh, người thọ, nghe không, thì mình có ngày tụng kim cương, thọ kim cương, thọ thôi, tức là làm được cái kim cương, nó là trì. Thành ra như người thọ mà không trì, thành ra mới nói là tôi thọ trì kinh điển thì chưa phải, tôi thọ cơ chứng nhận thì chưa trì, nhưng mới thọ. Sau khi thọ trì, đem dạy người khác, thọ từ trì thì nó có tư cách dạy cho người khác. Thành ra nói sao đó, là Phổ Tán đó, nói có hai cái tư tưởng giống như là những người mâu thuẫn. Nói là Bồ Tát, mình học, mình tu xong, rồi mình vẫn có thể dạy cho người khác. Tức là một cái quan niệm, giả sử mình không có đủ, mình tu không xong, ví dụ nó thì mình nói tập ở các cô nghe, đừng tham nghe, đừng sân, đừng xin, hồi thế thầy sân sân, đừng đục đục đục. Nó thầy sao mà nói, nãy nó mình sân, thế sân còn hơn mình. Mà đợi ông tháo sân si thì lúc đó chứng thánh quả thì đầu chúng ta thành nghiên kiếm sâu trong đọc được. Như vậy không để cơ hội. Thành ra cái quan điểm thứ hai là sao? Một khác, vừa tu, vừa học, đồng thời vừa dạy cho người khác. Học được hai câu thì dạy câu thứ nhất cho người ta. Như là đời đứng chính, cái này tôi học. Còn cái việc cố gắng của đó, tôi biết gì tôi nói vì nghe. Vì làm theo là thật vậy, chứ phải là theo lời tôi dạy. Đây là lời của Phật dạy, thầy chỉ đọc lại, thầy giải thích sơ lược cho người nghe, chứ không phải đây là lời của thầy dạy, thầy cũng dạy vậy đó. Thì cái diễn tả là lời của Phật, chứ mà diễn tả sao cho đúng, chứ mà diễn tả sai lầm cái đó nguy hiểm vô cùng. Không, mà diễn tả cũng phải có cái căn cứ, chứ không phải từ tiền diễn tả. Sau khi thọ trì, đem dạy người khác, tức là cái này là có hai nghĩa thầy mới nói. Tức là vừa thọ xong, chưa kịp trì, vừa dạy định dạy cho người khác. Bởi vì sao vậy? Bồ Tát không có lẫn biết cái pháp. Nhưng mà cái này, quan niệm có hai cái mình nên quan trọng, mình nên cẩn thận. Là học pháp, thọ trì, để chỉ định dạy cho người khác, nhưng mà không phải để khoe. Không cần kèm kiến thức, hay là có tâm cởi trên một kinh mạng. Cô biết này, chỉ biết kỹ gì, cái là cô mình nói. Thế là nhiều mình càng học được biết càng nhiều, thì mình càng thêm nhiều. Thành ra cái chính Đức Khổng Tử không bị bệnh này. Thấy không? Đức Khổng Tử bị này, Lão Tử chê lắm. Lại thầy kiêu khí, biểu lộ mình thành người học vấn đạo đức. Nhưng trình đầu cũng nghe. Bến hài nữ rồi lúc nào kế bên, rầm rộ. Đến là bị dây vây ở phía cầu nước sáng, tiền lương được 7 ngày, phải ghét, bị kêu trong. Tôi có bị ngọt, ngày hôm Đức Phụ Tử đến gặp hỏi đạo Ngài Lão Tử, nhưng có thể là câu chuyện không? Không biết có thật hay không? Lão Tử mới chơi công tử là ông tiêu khí quá mà, nhưng mà chưa phải là người quân tử. Không, dĩ nhiên là cái đó là cái trong sách Nho, trong sách Lão thì có thể là họ chê đậu Nho, mà có đặt, có thể là có thể chuyện đặt thêm, nhưng mà đại khái là như vậy. Đó là cái người mà nếu mà tu mà cái đậu Nho là cương, đi về cương chánh nhân quân tử là phải hiển hiện biểu lộ đức hạnh mình đâu, sáng người mặc trời mặc tan để người khác bắt trước. Còn cái hai người mà đạo đảo mà che còn cái gì tốt thì che, không phải là, không phải là hiểm, nhưng mà không có gì hết khoe. Thành ra cái người mà học đạo mà đúng mất là còn là trung dung, không phe và cũng không giấu. Người những con có thể dẹp tan sai lầm và nghiệp ác của chúng sinh, cái này chưa có đủ. Người những con có thể dẹp tan sai lầm và nghiệp ác của chúng sinh, cái này có đủ cái năng lực, cái một sự tu dưỡng đủ mà được. Chỉ như là mình nguyện thôi chứ không mình làm liền đâu, thấy không? Chứ có tưởng mình nguyện con làm đâu mình làm liền đó, nguy hiểm vô cùng. Tức là nguyện là thể nguyện hết tâm đảo để mình nhắc nhở mình mỗi ngày. Bởi vì cái bài lời nguyện này nè, mình nên tụng mỗi ngày, viết là một cái trang giấy tụng đọc lại mỗi ngày trước. Sau khi mình tụng kinh xong, mình lấy bài giấy này ra mình đọc để mình nhớ, để nó vào chuyển tử và trong cái tâm thức của mình rồi sau mình làm được. Dẹp tan sai lầm, muốn dẹp tan sai lầm của người ta thì trước tiên mình đừng sai lầm. Nó ví dụ như mình có những cái phương pháp tha lực, ví dụ mình nói mình tiêu tan giải nạn thế gì, rồi cái thiết bị dùng năng lực, cái thầy sử dụng năng lực chú, để mà tiêu tan gì thì mình hay là thấy cái người kia mình khác. Cái đó nếu mà tin á, tin một cái đến một cái thuốc nào đó nó có thể có một phần của cái tâm có thể tiêu thoát cái nghiệp của mình. Bây giờ ví dụ mình nói bây giờ mình cầu nguyện giảng sinh cực lạc, cái phần đấy mình nói sáu môn mình nặng tu là mình niệm Phật đó, mình sẽ đối nghiệp giảng sinh, chứ không mình niệm Phật là niệm mình tiêu hết, không phải vậy. Thành ra Đức A Di Đà chỉ bảo đảm với mình là mình dù mình có nghiệp trước ngày vẫn có thể tiếp dẫn mình được, nhưng mà lúc đó mình vẫn còn nghiệp, chứ không phải là mình niệm Phật là mình hết nghiệp. Lúc mình giảng sinh mình vẫn còn là phạm phu. Chỉ khi mình về cực lạc rồi đó thì cái nghiệp mình từ từ mình nhờ những công phu mình tu đó, mà mình không còn tiếp tục khởi phiền não nữa thì cái nghiệp cũ mình nó từ từ nó tan, từ từ mỗi ngày cũng như cái cục đá rồi mình cứ mài đấy, nó mòn đi. Còn ở đây thì sao, nó cũng giống như là nghiệp cục xương gung như nó đi cứ ba lăng, cứ hai dính bụi, dính bụi cứ vẫn còn bu rồi cái cõi tà bà nó nguy hiểm rồi đó. Cả nhiều nghiệp mình cũng không giảm mà còn tăng nữa. Thành ra mình đi trong sư tử, mình cầm đi ở lúc mà nặng hơn cả, càng dính càng nhiều. Còn ngày hôm nay mình còn nghe Phật pháp, tức là mình may mắn lắm, tức là tin nó nhẹ lắm. Chứ nhiều người đâu có tin Phật đâu, đâu có tin pháp đâu. Nhiều khi thấy tâm đỏ, thấy Phật, thấy mấy thầy còn cỡ tâm khinh mạng, chứ mình tự nhiên thấy tâm đỏ nhưng không có ác cảm, cỡ tâm khinh mạng, còn là những cuộc diễn rất là khô bạo. Những con đối với tất cả sự việc trên đời không ai hơn được. Cái này là người hơn tất cả người khác, không phải là cái phòng cầu thắng, có thắng. Bởi vì tại sao cái mình cầu cái này, tại sao con cầu tất cả những cái việc trên đời này mà không ai hơn được, làm cái gì cũng hơn đâu, làm cái gì cũng giỏi hơn đâu. Người ta A, mình A plus, người ta hạng gì mình hạng nhất, tại sao vậy? Còn khó khăn không? Người ta khen không? Cái khoản gì? Ngày đấy chị biết không? Cái này nói là tôi sau khi hư được tất cả dù tôi chuyện đó giáo hóa chúng sinh. Nhưng mà đây là tại sao mình cầu hư tất cả? Mình cầu không ai hơn người được là mình muốn làm dưới người ta. Mình làm dưới người ta. Đúng không? Mình muốn làm dưới người ta. Mình muốn chúng sinh no cho mình học hỏi. Nguyện khéo trị các chứng bệnh nặng nơi thân tâm của chúng sinh, khéo trị các bệnh nặng nơi thân và tâm của chúng sinh. Cái này là một cái mình ra cái đề tác đó, là phải học ngũ minh, nếu mà có năng lực có thể học tất cả những cái gì trên thế gian phải học đó. Nếu mình là nội binh thì không, nội binh tức là kinh điển là răng, nội binh tức là nội binh trước, tức là kinh điển thâu suốt đã. Giả sử là mình nói mình nhiều thầy ví dụ như giỏi thấy kiến thức thế gian và nó hàng hóa Phật pháp thì biến ví dụ vậy, thì tức là nội binh chưa răng. Mình kế đó là gì? Y phương minh. Y phương minh tức là gì? Thầy phước, tức là làm việc phước, có thể truyền bệnh trong tâm. Để mình biết cái căn bệnh rõ ràng. Chúng sinh biết ơn, tôi không biết là người. Thì tôi là người mà nó, chúng sinh không biết là người mà nghe cái lời Phật không biết, không biết ơn. Mình làm ơn cho người ta, ta có ơn với mình. Thế nào ta cũng ơn. Giờ trừ những người, ví dụ mình nói là vô ơn, thực sự không có là hoàn toàn vô ơn, là những người mà thế nào vô ơn nhất cũng chưa chắc. Họ không tham ơn đó, họ cũng có tâm có ơn, nhưng mà họ sợ mang ơn là họ phủ nhận. Họ mang ơn rồi, họ sợ mang ơn, nó họ làm ra vẻ không cần ơn, họ làm vẻ bất vô ơn. Vô ơn là nếu thật sự họ đã mang ơn rồi, thì họ phủ nhận cái ơn, nhưng mà họ, chứ không phải là họ còn không mang ơn, đúng không? Mình cứ mà nửa cái gì mình nghĩ trong tâm, họ thật cảm thấy mình mang ơn nhiều quá rồi, phải phủ nhận. Chứ không phải là họ không mang ơn. Thì là đời sau đó mình dễ độ. Đời sau ví dụ mình nó có mang ơn mình rồi, thì gặp mình lại, tự nhiên mình nói, mình nghe. Đó là cái cuộc sống mà phải học phương tiện để mà độ chúng sinh nhiều lắm. Làm ơn thiệt nhiều. Để chúng sinh mắc ơn và mắc nợ. Mình biết quan thì mình tác tại sao mình thấy ngày mình thích, mình quan hỷ, mình cung kính là bởi vì mình mắc nợ. Mình làm ơn nhưng mà rất nhiều, mình không biết thôi. Đó, giữ cái cây là mình bông rồi. Tại vì ở đây thì mình bình đẳng ha, nhưng mà chuyện như chùa đâu có, chùa cái chỗ con ông đoàn ông cái đèn đó không phải là thích, không phải là cái gì cả, không có làm ơn gì đâu,
quen
đúng rồi,
đúng
rồi, mình linh cảm, đúng rồi, mà nhiều người sợ chuyện này đưa đạn thì nó tôi chưa chết không đâu phải. Tại vì hiểu cái đề còn tới trường mỗi lần cái đi cầu siêu với cùng địa đảng với cầu. Đâu phải tục tính địa đảng không á, đi cầu cầu xíu, tính không á, tính cầu xíu. Tính hiếu. Tính cái là tính nguyện, đại nguyện. Nhưng mà cái gì nó thành cái thói quen. Ví dụ đi cầu siêu thế nào cũng tụng cái Ai-di-đà, cầu an rồi được con hôn. Cái thói quen. Sau khi được không tất cả dùng phương tiện đó để giáo hóa chúng sinh, chứ là mình làm gương làm lại và thấy mình kính nể, mình nói chuyện mình nghe. Thành ra có những vị thầy mình thấy mình rất là cảm mến đi. Một cái vị thầy nào cũng có một cái duyên với một số người, những vị hòa thượng lớn và những vị hòa thượng này thì cũng có duyên một số hòa thượng nào đó, rồi hòa thượng kia cũng có duyên hòa thượng nào đó. Rồi ví dụ như mình phải bây giờ đang Phật tử của thầy này và tụi này cái chống đối mà tụi kia kích bác cái đệ tử mà tụi kia nên chế vậy. Chế gì vậy? Mình có duyên với người nào thì mình thấy người đó, còn người ta có duyên với người khác để người ta theo người ta chứ. Tại sao người ta người ta không thầy mình? Cái chúng sinh tâm nó kỳ vậy. Cái gì mình là phải hơn đó, kỳ thầy mình là phải hơn, nó đâu có phải vậy. Phải không? Ông thầy người ta cũng đệ nhất, thầy mình đệ nhất thì thầy người ta cũng đệ nhất vậy. Phải không? Bởi vì chúng sinh bị bệnh gì cũng nguyện khéo trị các chứng bệnh nặng nơi thân tâm chúng sinh nào. Hồi nãy nó tâm bệnh về thân, bệnh về tâm. Làm y phương minh là bị bệnh về cơ thân. Nhưng mà còn bệnh về tâm thì sao đâu? Y phương minh đâu làm được. Nên thí dụ như ngay trị bệnh mà thôi miên hay gì cũng chỉ tên ngọn chứ đâu có đi vào cái tiền não đâu có trị được. Đâu biết người đó tại cuộc truyền não chỗ nào để mình trị thôi. Đâu phải là mình cạo đầu xuất gia là mình hết truyền não. Mình đã đừng có tưởng. Đừng có nghĩ là cạo đầu xuất gia là mình sẽ giải quyết vấn đề. Đừng bao giờ trị như vậy. Và mà trong kinh này cũng nói là tất cả gia nếu mà không tự điều phục mình không nên xuất gia. Thì thứ là nó được giảm. Hai đức Phật còn giảm rõ ràng ở đây nè. Thành ra muốn cái năng, cái trị, cái năng, cái bệnh mà tâm của chúng sinh là phải dùng Phật pháp. Tức là cái người phải có tu hiểu và phải chuyển hóa chúng sinh. Thành ra ví dụ bây giờ cách duy nhất thầy đời này, đời sau sẽ gặp lại. Không có kiếm, tự nhiên gặp cũng gặp không được đường nhé. À, chào ai. Nguyện khi thấy người chia ly, chia ly giúp cho hòa hợp. Chia ly, cái này đó, chia ly này sao? Ví dụ như hai người mà vợ chồng sắp sửa vỡ đổ, giúp cho hòa hợp. Nhưng mà trong này, trong luật của không gian đó, nếu mà hai vợ chồng mà đi dị á, mà mình nói cho họ rắp lại đó, mình phạm giới lý, không gian không có điều đó, bể cho bể luôn, bể là tốt. Không gian nó họ như vậy đó, nhưng mà Bồ Tát không được. Bồ Tát muốn chúng sinh an vui, nếu mà đây giúp cho họ hòa hợp, mà họ thể tăng trưởng niềm tin với công tỏa, họ thể làm lợi cho chúng sinh, thì nó giúp cho họ hòa hợp lại. Bồ Tát khẩn mình phải quan niệm rồi lại. Khác cái thanh tâm rất là nhiều. Thanh tâm quan niệm là chế định vợ chồng là sinh tử. Bây giờ hai là bằng bể cho cô không thích đường. Còn có lê sạch. Bồ Tát đâu có. Chúng sinh đau khổ mà đâu muốn vậy. Nếu mình giúp cho họ hòa hợp mà họ làm được những việc hay là nên phạm thì họ giúp cho họ. Nhưng mà ông thầy cũng đang đến làm đó. Ông phạm giới và rất nặng. Ở giới được thanh văn nhiều khi rất là dưỡng dư đối với cái đối với cái chương sinh rất là dưỡng dư, thấy không? À, sao?
Thanh văn có phải tiểu thường?
Thì đó, thì nó thanh văn. Thì ra, ví dụ như thầy thọ giới tiền giao tức là giới thanh văn, thì trong giới thanh văn cắn điều đó. Nhưng mà mình không biết thì mình thọ giới, mình thanh giới có những cái phương tiện khác. Ví dụ như bây giờ, ngay những người mà họ thọ tiền giới mà trường hòa luật có thể dạy đó. Ví dụ như người ta đám cưới, mình làm một chiến hôn, ông này muốn chiến hôn cho người ta, quan niệm thanh văn rồi. Nhưng mà thầy đâu thấy là vậy đâu. Làm mai kìa, làm mai thì mình làm nhớ. Ví dụ như thấy cô kia, đẹp gái, cầu nọ đẹp trai ơi, ở đây, hai người em chắc có gì với nhau đó nghe không? Chúng xứng đôi vừa lứa à, thế ngày anh tám, chúng ta chỉ xấu, có lý đó, à, ví dụ. Tự nhiên tác có duyên chúng ta thì phạm giới thì cô mới làm thì là phạm giới. Nhưng mà giả sư ta đã đính hôn rồi, chúng ta làm lễ cưới rồi, mình đã chứng minh thì mình đâu có làm gì đâu, ta đã kết hợp rồi, tự động ta cắt ra duyên ở đâu mà nào ta biết. Thì ta muốn kiến thức hóa, ta muốn ờ Chúa Tam Bảo ta cầu có sự chứng minh thì có thể là chết gì đâu. Nhưng mà một số thầy quan niệm là cũng được ta, nhiều khi mình chủ lòng nhớ được với những cái hình thức cực đoan. Ngay Đức Phật cũng đâu có làm được, Đức Phật cũng tắm đàng hoàng, cái Đức Phật đâu có lâu mình nữa. Đức Phật cũng leo cơ, cũng xuống nuôi, cũng xuống sông, như đi truyền tắm rửa sạch sẽ rồi, có ngồi cũng chín nhận thành đạo đi. Phải không? Một số năm trời đất nó đóng, một mũi nó đóng, biết bao nhiêu năm. Giờ giấy, bây giờ tắm rửa, rồi bây giờ ăn sữa, ăn bơ với sữa rồi, muốn nó có đủ sức để mà tôi thiền định. Nếu không có nhờ bắt cháu qua cái câu mà là đâu có sức đâu mà từ từ là nhập định 49 ngày. Mà sau 49 thì sự đó mà nhập định 49 ngày thì thật sự mỗi ngày cũng đi khất thực chứ. Tức là sau đó bắt ăn uống bình thường đó là thành ra năm anh em kiều trường dương nó bỏ đi, nó biết một khoái chuyển thôi. Hồi xưa tu đạo tu khổ hạnh hay quá, bây giờ nó là cũng như là bị tà mang nó tấm ẩn thì bỏ tu khổ chuyển rồi, thì bỏ đi Phật đi đó. Tại sao Đức Phật giảng kinh Đức Phật rất là chống đối với vấn đề khổ hạnh cực đoan. Tình nam giúp thấy người chia ly giúp cho hòa hợp. Thí dụ như hai người bạn cũng vậy, bạn làm với nhau, ví dụ về tự nhiên cái duyên cớ này họ chủ lầm nhau thì họ gì đó, họ muốn là mình vỡ rồi thì mình có thể mình nói những lời họ. Nhưng mà con cái cho phép là Bồ Tát cho phép nói lời ly gián, tức là thấy hai là cái người này họ theo cái người bạn làm ác. Họ phải làm ác, họ có thể sẽ làm rất là nhiều cái tạo những cái nghiệp lớn. Nói là đưa dáng cho hai bậc để ra. Trong đó thằng này mình tu, mình học cũng cái bậc tác như vậy là cảnh giới nó cao rồi. Cho phép làm những cái điều đó. Nhưng mà rất là cẩn thận. Mình coi cái tâm mình có thiệt sự vậy không? Có thiệt sự là nói là đưa dáng để cho ta ích lợi hay là mình muốn cho đau khổ. Thằng này được cái cũng đúng như mình cứ nói gì nhé. Mượn cái tiếng đọc là che khổ, tức là mượn cái khổ mình lấy cớ này nữa cớ kia để mà phá hoại người khác là rất là nguy hiểm. Thì nó phải có trí tuệ mới là Bồ Tát rồi. Thấy người sợ hãi tìm cách che chở cứu vớt, sợ hãi. Sợ hãi này rất là nhiều khi mình sợ hãi gì đó, sợ thế lực công quyền, sợ nghe là thiên những hiện tượng thiên nhiên, phải không? Tìm cách che chở họ, cứu vớt. Thì đây những gì là nếu mà nói là thì nó sợ hãi, nó có nhiều cái sợ hãi không? Sợ hãi những hiện tượng thiên nhiên, ví dụ như gặp những người mà đi học tán khai chẳng hạn, họ có thấy sống chớp, họ hay là những cái hiện tượng thiên nhiên mà sợ, họ mới đem thì mình, nếu mà họ có cơ hội mình phải giải thích cho họ thì họ bớt sợ hãi. Chúng nó ví dụ như mình một lần mình như nghe nó sẽ nó đùng đùng cái tự nhiên là thấy cầm nhang ra cái này ra tay tán tán thắp nhang rồi cái gì sợ thần đến trừng phạt mình chẳng hạn. Kế đó nó pháp lành khiến họ nghe xong tâm ý dù họ phục thiện, kế đó nó pháp lành khiến họ nghe xong tâm ý dù họ phục thiện. Cái này phải bởi vì cho nên nó pháp cũng biết đối tượng của mình, mà cái phương pháp có pháp cũng rất là quan trọng. Nguyện đi ha, nguyện là nguyện mình nói là nguyện học hành án tự nhiên rồi bố thí nhiếp, bố thí trước rồi án ngữ tâm tự nhiếp để làm nhiếp. Tâm tự nhiếp làm sao? Tâm tự nhiếp làm sao? Ai tự nhiếp thì biết rồi, nói lời nhỏ nhẹ mọc nhẹ nhỏ nhẹ bụng mà cho nên nghe cảm mến mình em mình. Bố thí là mình dùng những cái phương tiện mình giúp cho ta, rồi ta có tiền cho ta tiền, không có quần áo cho quần áo, ta thiếu chỗ ở thì chỗ ở, thuốc men thì thuốc men, ở làm đó, mình đồng sự làm đó, không học cái chiếc phụ tác, học cái nhiếp cái tớp cái nhỏ. Đồng sự là mình phải cùng một cái diễn diện với người ta. Ví dụ giờ, mình muốn độ người nghèo, giúp cho họ, cải hóa họ, mình mặc áo cà vạt áo túi rồi nó đi lái xe Mercedes tới rồi ba bốn mặc đặt cái bộ đi theo đi vô nhà nó phờ cái lúc xong rồi không để nói giờ con nó cứ dạ nhưng không có giáo được cái gì đâu. Cái đồng sự cái đồng cũng giống như họ đồ rất là thừa, không có phải là nghĩa là mình không đồ cũng từng dân như họ cũng thấy cái đó mình khó học. Thường thường mình hay chứng tỏ chứng mình muốn chứng minh cho người ta biết là mình quan trọng, mình cao siêu, mình cao sang, mình hơn người ta. Mình đến mình bố thí mà mặc áo thầy nhỏ thấy đi chụp phô giúp tiền đi với mấy bà thôi ở mặc áo chứ nguyện động lẫy đến để vô đi làm đi làm từ thiện trời ơi so trong sáng tối là mỗi lần cái đưa cái hình ra đưa cái quấy mấy người đi đưa tới thì phải đưa mặt ra hay gì vậy. Sợ không biết thì mình không có đi từ thiện chứ vậy không muốn đỡ cho phải đi từ thiện đâu, thấy không? Cái đó không có lợi hành nhiếp mà không có đồng sự nhiếp được. Còn lợi hành nhiếp là sao? Mình làm lợi ích cho người ta. Và ví dụ như sao nhà ta sập mình đỡ mình giúp người ta sửa nhà lại, hay là đường lầy lỗ thì mình đỡ mình chứ bệnh mỹ thì gì những cái đó không có ích cái lợi ích cơ hội. Nhìn sức nghèo thì rất là cần. Nhưng mà khi nhìn ở đây mình học của các hạnh mình để mình muốn mình chuẩn bị mình đi vào những cái cõi giới của chúng sinh khổ não thì mình cho lên thiên đường làm lợi làm vô ba thứ nhất hết làm chi. Nếu mình trời ông không cần ái những nhất ông mắt thành nói chuyện nhau ái nữa thì sao được. Mình nói ổng ổng ngon ổng trà trị thì phải hưởng lạc cũng đâu nghe mình đâu ái những nhất vô ích. Ổng giàu có phước báo vô lượng phước báo là bố thí cũng không được. Rồi bây giờ ông đâu cần làm gì đâu, ông đi chơi suốt ngày đồng sự gì. Ông đâu cần làm lễ cho chồng, ông đợi hàng cũng không. Thành ra tất cả những cái hạng này để bây giờ mình bỏ nghèo. Còn hồi chúng sinh làm trầm. Địa ngục đạo quỷ xuất sinh, những cái cảm trọng chúng sinh làm mình sẽ đau khổ. Thành ra cái người Bồ Tát là mình dấn thân những đạo đó chứ không phải lên trời, mình đi lên trời làm sao Bồ Tát được. Thành ra Bồ Tát không lên trời chứ. Muốn lên trời cũng độ những cái ông trời mà có duyên với mình cũng được. Kế đến nó pháp lành khiến họ nghe xong tâm trí nhu hòa, tức là nó sẽ khéo léo, phải không? Chứ phải chửi mà không chứ mở ra cái họ chửi mà xài xẻ là ví dụ vậy đầu lý là cách nào một cách nào tâm hợp tâm trí nhu hòa một chuyện chúng sinh cùng một sự phản kháng, Thế mình năm mình hồi xưa nhiều người ví dụ như Hỷ Quyền Quang Nguyên Chức Trọng vô làng nó ngạt nổ giống như ông xã, ông trưởng ông xã, ông tổng vậy không, hoặc là từ đó đi đi giúp cho ta một kiểu mà nghĩa là nhà giàu là giúp nhà nghèo, cái đó là thất bại vô cùng, là chính mình cũng không có được lợi ra nữa. Tại sao phúc bóng mình không có gì đại án là mẹ con nên đây không.